Kinh tế hội thánh. Để phát triển, hội thánh còn phải có tiền. Hội thánh càng lớn thì càng phát sinh nhiều nhu cầu, nhiều công việc. Khi đó, số lượng nhân sự còn phải trả lương sẽ tăng. Mặc dù tất cả các thành viên đều có trách nhiệm và phải tự nguyện tham gia công việc hội thánh, chứ không chỉ ngồi nghe giảng một cách thụ động. Tuy vậy, cũng còn có những nhân sự làm việc thường trực, chúng ta hay gọi là người hầu việc Chúa trọn thời gian. Cần phải có tiền để trang trải cho phòng nhóm cũng như cho các nhân sự. Sự phấn hưng càng mạnh, công việc Chúa càng nhiều, càng cần có nhiều tiền. Bởi vậy, cần phải có đường lối thích hợp trong lĩnh vực kinh tế hội thánh. Đức Chúa Trời đã tạo cho chúng ta chính sách kinh tế ứng với kinh thánh là điều mang lại sự dư dật. Đáng tiếc là nhiều tín đồ chống lại sự dạy dỗ đó và vì thế mà đã chặt mất cành cây có thể đơm bông kết trái cho hàng ngàn người nhận được sự cứu rỗi và chữa lành. Đức Chúa Trời là Chúa dư dật, Ngài vô cùng giàu có, toàn năng và tốt lành. Ngài đủ sức tài trợ mọi dự án cần thực hiện. Ngài mong muốn tất cả các hội thánh đều lành mạnh, vững vàng và độc lập. Bởi vậy, các mục sư và những nhà lãnh đạo còn có cái nhìn đúng đắn, rõ ràng, trong sạch và dũng cảm trong vấn đề tiền bạc. Nếu không, họ sẽ không có khả năng dẫn hội thánh đến sự tự do kinh tế và không bao giờ có thể can đảm thực hiện những gì Chúa kêu gọi. Ở đây, chúng ta cũng cần phải tránh sa vào thái cực. Trước tiên, chính mục sư và những người lãnh đạo phải sống bởi đức tin trong đời sống kinh tế riêng của họ. Có quá nhiều những mục sư suy nghĩ nhưng những kẻ ăn xin và luôn sợ bị nghèo đói trong đời tư. Họ sống như người thế gian, lo lắng, tính toán và luôn tự hạn chế mình. Họ sẽ mang những thứ đó vào hội thánh và sẽ khiến hội thánh bị ảnh hưởng của sự nghèo túng, uổng xỉn trong thế gian. Khi Đức Chúa Trời thay đổi nhận thức của những người lãnh đạo, Ngài giúp họ chiến thắng trong đời sống kinh tế riêng, điều đó sẽ khiến cho họ có đức tin vào việc Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tài chính cần thiết để thực thi mọi kế hoạch của Ngài. Đừng quá tự tin. Hội thánh nhỏ cần ít chi phí. Hội thánh nhỏ sau khi nhận được thẻ tượng lớn vẫn có ít tiền như cũ. Sắm tất cả mọi thứ mà bạn thấy cần thiết ngay một lúc là việc làm không sáng suốt. Chúng ta phải hiểu rằng để hoàn thành khải tượng còn có thời gian. Đôi khi, mục sư vội vã thêm điểm nhóm, thiết bị và những phương tiện khác trong hội thánh chưa đủ lớn để sử dụng chúng. Thuê căn phòng 10.000 chỗ ngồi, trong khi hội thánh chỉ có 50 thành viên, không phải là hành động của đức tin đâu. Thậm chí, khi hội thánh của bạn có đến 2.000 người, làm như vậy là không khôn ngoan và tất cả sẽ dẫn đến phá sản. Có 3 điểm mà bạn phải đồng thời quan tâm và phát triển. Thứ nhất, số lượng thành viên hội thánh và nhân sự. Thứ hai, kế hoạch làm việc. Thứ ba, điểm nhóm. Nếu có sự hài hòa trong cả 3 lĩnh vực trên, bạn sẽ có khả năng thực hiện tất cả những gì Chúa kêu gọi. Chúng ta còn phải tin rằng Đức Chúa Trời là đấng chia trả và tất cả những gì đã làm, và Ngài cũng sẽ chăm lo đến việc hoàn thành những dự án mới, kể cả khi không có những bằng cớ thấy được. Tuy nhiên, bạn đừng quá tự tin. Quá tự tin không phải là đức tin, mà là sự ngu ngốc. Có phòng nhóm lớn là rất tốt, song có thể bây giờ chưa đến lúc. Nếu bạn cứ nghĩ mãi đến chuyện đó, thì dần dần, từ đức tin, nó sẽ chuyển thành sự mê tham của mắt và xác thịt. Tại sao lại phải có phòng nhóm lớn như vậy? Nếu quả thực điều đó đến từ Đức Chúa Trời, thì cũng phải xét xem bây giờ đã đúng thời điểm chưa. Điều gì đến từ Chúa thì Ngài sẽ làm phép lạ để hoàn thành, và chúng ta không phải lo lắng hoặc nghi ngờ. Chúng tôi cũng đã trải qua mấy đợt tấn công và khủng hoảng trong lĩnh vực kinh tế Song Đức Chúa Trời luôn có khả năng cung cấp cho công việc của Ngài và chúc phước cho chúng tôi cách dư dật. Năm 1985, Hội Thánh chúng tôi mới có khoảng 300 thành viên. Lúc đó, Chúa bảo chúng tôi phải xây dựng một tòa nhà mới. Ngài cho chúng tôi câu Kinh Thánh trong Các Vua Nhì chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Các môn đồ của những tiên tri nói Elisha rằng: Nơi chúng tôi ở trước mặt Thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Xin để cho chúng tôi đến Tô Đanh, ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Elisha đáp: Hãy đi. Những lời đó và lời tiên tri hãy xây dựng là điểm tựa của chúng tôi. Đức Chúa Trời đã chúc phước cho chúng tôi và sau 2 năm chúng tôi đã có căn nhà đủ cho 4.000 chỗ ngồi. Sau 1 năm chúng tôi xây tiếp tầng 2 cho 1.500 chỗ ngồi nữa. Khi đi khắp các ngân hàng để vay tiền, ở đâu chúng tôi cũng bị từ chối. Song nhờ sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi quyên góp được 18 triệu kuron. Sau nhiều lần cầu nguyện, một ngân hàng đã đồng ý cho chúng tôi vay tiền và chúng tôi đã hoàn tất việc xây dựng. Tất cả những điều đó thực sự là một phép lạ mà chúng tôi khó lòng kể hết mọi chi tiết, nhưng chúng tôi đúng là sự thể hiện quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Một tờ báo lớn của Thụy Điển đã viết rằng việc xây dựng nhà thờ sẽ không bao giờ được hoàn tất. Song Đức Chúa Trời đã làm nhiều người dân Thụy Điển phải kinh ngạc. Đức Chúa Trời luôn giữ lời của Ngài. Khi Ngài đặt hàng, Ngài sẽ thanh toán. Ngày nay, khi chi phí tăng lên do công việc và số lượng người của Hội Thánh tăng lên, Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ, gìn giữ và bảo vệ chúng tôi. Vay càng ít càng tốt. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào cấm chúng ta vay mượn. Song đây hoàn toàn là phương pháp của thế gian để bóc lột con người. Khi một cá nhân hoặc một hội thánh nào đó xây dựng cuộc sống của mình trên sự vay mượn, thì quả thực là có vấn đề. Điều nguy hiểm là ở chỗ người vay trở thành nô lệ của người cho vay. Vay nợ có thể dẫn hội thánh tới tình trạng sống không đúng với thu nhập thật của mình và ở trong sự giả tạo kinh tế. Tốt hơn hết là hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tiền mặt xuất hiện. Cũng có trường hợp Đức Chúa Trời cho phép chúng ta vay mượn, song khi ấy chúng ta còn phải thanh toán càng nhanh càng tốt. Tránh tình trạng lãi suất trở nên quá lớn, hãy tin Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ cả trong chuyện đó. Đức Chúa Trời không đẹp lòng khi có một số hội thánh vì nhu cầu tiền mặt đã ép các thành viên của mình phải vay và trở thành con nợ. Các mục sư đừng bao giờ rơi vào điều đó. Đừng tìm cách cải thiện bộ mặt hội thánh bằng cách biến các thành viên của mình thành con nợ. Tác giả Up Edmund, theo tài liệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời.